bài pháp thoại số 8 mang tựa đề Thuyết pháp tại Kỳ Viên Đại Tịnh Xá. Chủ giảng Thượng tọa Thích Hoàng Hòa cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đã đến Kỳ Viên Tịnh Xá, đang ngồi trước hương thức đến cực phủ năm xưa. Chính tại mảnh đất này, Đức Phật đã an trú 25 mùa mưa, và những tháng còn lại của năm thì Đức Phật đi bằng pháp khắp nơi, kể cả các cõi trời. Còn Ba La An Cư thì Ngài an trú ở đây suốt 25 mùa an cư trong suốt cuộc đời bằng pháp của mình. Và tại mảnh đất này, Đức Phật đã thuyết dạy kinh như là kinh Di Đà, kinh A Di Đà, kinh Vu Lan, bài kinh Đức Dạ Hiền Giả và 216 chuyện tiền thân trong Jataka. Thưa toàn thể đạo tràng, trước mặt chúng ta là hương thức Đức Phật, bên trái chúng ta là giảng đường chính, nơi đấng tự phụ hay thăng tòa thuyết pháp cho hàng chư thánh đệ tử cũng như dân chúng nơi đây. Giảng đường chính bên kia, và bên phải chúng ta thì có cái hương thức Đức Phật nữa. Đó thì chỗ đó Phật ngủ, và một cái hương thất của Ngài Xá Lợi Phất cũng như Ngài Si Ra Lý, đó là Ngài Đại Lộc. Và trước mặt chúng ta bên kia là cái giếng nước Đức Phật cùng chư thánh đệ tử đã sinh hoạt bằng cái giếng nước này cách đây gần 26 thế kỷ. Và giếng nước này bây giờ vẫn còn dùng được, nước vẫn trong như ngày nào. Và công viên này rất là đẹp, một không gian rất là thoáng mát và phong cảnh. Và không gian đất trời lồng lộng thế này thì chúng ta còn tưởng niệm lại một thời vàng son Phật giáo, chính mảnh đất Kỳ Viên Tịnh Xá này. Các cô độc đã lát vàng chính của đất này, bởi vì khi các cô độc về với Vương Xá Thành để thăm người anh vợ, và hôm đó thì anh vợ của các cô độc mới làm một lễ trai tăng mời Đức Phật và tăng chúng đến cúng dường, thì các hoạt động mà đã gặp được Đức Phật và rất là ngưỡng mộ trước những lễ pháp của Ngài, trước những cái tướng hảo của Đức Phật. Sau đó thì các hoạt động muốn thỉnh Đức Phật về với quê hương Kỳ Tốt La này để hóa độ dân chúng nơi đây. Thì Phật cũng dạy các hoạt động là nơi này có cái tình xá nào không, thì các hoạt động mới bảo là nhà Bạch Thế Tôn không. Sau đó thì Phật dạy các hoạt động hãy về đây tìm mảnh đất nào thuận tiện xây dựng tinh giá. Sau đó thì Đức Phật và Thánh Tôn Tử hãy về nơi đây để hóa độ dân chúng. Thưa đạo tràng, đây là thuộc đất nước Kiều Thất La, đây là tỉnh Xá Kỳ Viên thuộc Xá Vệ Thành. Xá Vệ Thành là cái kinh đô của đất nước Kiều Thất La năm xưa, hay là Kosala theo Hindi, theo Ma Bali. Đất nước này do vua Ba Tiên Lạc trị vì, một vị vua rất là an ninh và thâm nhuần Phật pháp, và dùng cái giáo lý Phật pháp để cai trị muôn dân. Một thời gian dài đất nước này rất là hưng thịnh. Trong kinh miêu tả, thần Xá Vệ có đến 54.000 dân số, và xung quanh là những cánh đồng lúa nặng trĩu trải dài, và những trái cây thì bằng trĩu đầy cành. Và quanh thành phố này có con sông chảy quanh, và dân chúng trong đó sống rất là phồn thịnh, bởi vì vị vua đất nước này là vị vua an ninh, thấm nhuần giáo lý Phật giáo, và đã dùng giáo lý Phật giáo cai trị muôn dân. Ba Tiên Lạc đã vâng lời Đức Phật, vâng theo lời Phật dạy, đã coi dân chúng như là tay chân máu thịt của mình, và thương dân chúng, lo cho dân chúng cũng như lo cho con của mình. Cho nên dân chúng nơi đây có một thời gian dài rất là ấm no hạnh phúc, và về tâm linh rất là tín tâm với Phật pháp, với tâm đạo. Và thưa đạo tràng, thì sau đó cũng đọc về đây tìm đất xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên, thì tìm khắp nơi trong Xá Vệ Thành không có mảnh đất nào làm cho Ngài ưng ý, chỉ có nơi đây là hoa viên Thái Tử Kỳ Đà rất là đẹp, mà Thái Tử Kỳ Đà là con vua Ba Tiên Lạc dùng để vui chơi giải trí thôi, không có muốn bán. Thái Tử không thiếu tiền. Trên các bộ đồng thì vì có lòng với Phật pháp nên năn nỉ hoài, Kỳ Đà không chịu bán và mới thấp chơi. Nếu ông thích mua đó thì là ông mà Ngài lát vàng kính của đất này ta sẽ để cho ông. Thì không ngờ là nó chơi đó trong vòng một đêm thôi, hết cổ xe bò vàng này tới cổ xe bò vàng khác đến đây và lát kính khu vườn này trong một đêm. Và sáng hôm sau thì chị Đà, Đắc Kỳ Đà không thể nuốt lời được. Và mới chúng ta, cho chúng ta thấy đó, kỳ thọ cấp cô độc viên, cây là của Thái Thế Kỳ Đà, còn đất của cấp cô độc. Vì chỗ nào có cây là vàng lắm cũng được, trên cây Thái Thế Kỳ Đà. Nhưng rồi sau này khi Thái Thế Kỳ Đà hiểu được Phật Pháp, thì Thái Kỳ Đà cũng cúng dường cái vườn cây luôn cho Đức Phật. Và một thời gian dài Đức Phật đã vào Pháp tại đây, và Vua Tiên Ngạch cùng chúng ở đây rất là ngưỡng mộ thành kính đối với Đức Phật. Khi Phật về đây còn rất là trẻ, có một đọc mới hỏi Đức Phật thế này. Ta thấy những người giáo chủ thường là lớn tuổi 70 hoặc hơn, Ngài thì quá trẻ làm sao mà là giáo chủ được. Phật mới nói Vua Tiên Ngạch, này Đại Vương, đừng xem thường tỳ kheo trẻ, đừng xem thường con rắn nhỏ, đừng xem thường ngọn lửa nhỏ, và cũng đừng xem thường thái tử. Khi mới sinh ra, thái tử mới sinh ra nhưng mà sẽ là tương lai là vị vua, con rắn nhỏ mà cắn chết người, ngọn lửa nhỏ mà thiêu đốt cả khu rừng, thì kheo tuy trẻ tuổi nhưng mà tương lai sẽ thành Phật. Cho nên là xin Đại Vương đừng xem thường những cái điều này. Và sau này một thời gian dài, đạo Phật rất là phát triển mảnh đất này, làm cho bà đạo ganh ghét, và đồng hồ đạo, đạo thách đố Đức Phật thi phố với thần thông để xem thử ai cao ai thấp. Đức Phật đã nhiều lần từ chối bởi vì Đức Phật không muốn hơn thua thi thố bất cứ tôn giáo nào. Nhưng rồi ngoài đạo thì càng ngày càng lớn tới, thách đố rất nhiều lần. Cuối cùng cũng vì Ba Tiên Đạt, Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu đó. Và tại mảnh đất này, Ba Tiên Đạt sẽ dựng 7 cái đài cho 7 giáo chủ lên tòa để mà thi phố thần thông. Lúc xuống ngoài đạo thì ngồi 6 đài, đài thứ 7 Đức Phật cũng đang ngồi. Tất cả đạo sư đều dùng thần thông thi triển các bay đá chày, mưa vân vân. Đến lượt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người cuối cùng thi thố thần thông. Đức Phật văng hạt xoài xuống đất, hạt xoài mọc lên cây xoài, rồi biến ra hàng vạn cây xoài, hàng triệu cây xoài, lớn rất nhanh. Sau đó Đức Phật chúng ta bay lên hư không, biến ra 100 vị Phật, ngàn vị Phật, rồi hàng vạn vị Phật. Và đạo biết Phật Thích Ca chính là Phật nào. Rồi trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, và trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân hoa phẩm ba chúng ta đã đọc. Và mưa bão té tung làm cho ngài đạo khiếp sợ cái tiếng hồn kinh, và ngài đạo đã bái phục, khẩu phục tâm phục, chào thua Đức Phật. Và sau đó Đức Phật chúng ta đã về đến sau đó Đức Phật chúng ta theo truyền thống thì sau khi thi thố thần thông, Đức Phật cũng hao tổn năng lượng, nên ngài mới về cõi trời Đấu Lời thuyết pháp cho Phật Ngọc Ba Gia trong 3 tháng. Sau đó Đức Phật về lại trái đất này. Thưa đạo tràng, khi Phật về trái đất á, thì về lại ở San Sasika, thì về đó rồi bằng 3 bậc thang của trời Đế Thích, tới bắt bậc thang bằng vàng từ trời Đấu Lời xuống đây, 3 bậc thôi, bước 3 bước là tới trái đất rồi. Sau đó Đức Phật về đến sẽ về thành này. Thì đặc biệt là khi Phật đi vắng trong 3 tháng hoằng pháp trên cõi trời Đấu Lời, thì dưới ở dưới này của Ba Tiên Đạt rất nhớ thương Đức Phật, không biết thế nào mới nhờ tất cả các người dân của đất nước này đến tạc cho ngài một tượng Phật để ngài thờ mỗi đêm. Nhưng mà thực ra không người nào tạc một tượng Phật đẹp có hồn hết. Cuối cùng có một vị thanh niên không biết từ đâu tới rất hào tướng, xin Ba Tiên Đạt cho ngài làm cái tượng Phật đó, thì nhà vua Ba Tiên Đạt mới chấp nhận và cho vị thanh niên đó tạo tượng Phật bằng gỗ chiên vàng. Thì trong một thời gian ngắn thì người thanh niên đã làm xong một tượng Phật rất đẹp, rất có hồn, và nhà vua Ba Tiên Đạt đã chấp nhận cái tượng này và cảm ơn người thanh niên đó. Và người thanh niên đó tạm biệt ra đi. Và tượng Phật này rất đẹp bằng gỗ chiên vàng, thế ngồi kiết già. Thì khi Phật về tới Xá Lợi Thành này đó, tượng Phật đứng lên chạy ra đánh lễ Phật ba này. Và Phật dạy cái việc cái tượng đó, nhà ngươi hãy đứng lên về lại chỗ cũ, đợi khi nào ta liếc bàn, nhà ngươi sẽ là biểu tượng để bốn chúng tạc tượng ta sau này. Từ gỗ chiến đàn bằng đêm, vì thế các chùa Việt Nam cũng như thế giới thờ tượng Phật ngồi kiết già đó là cái bức tượng, là cái biểu mẫu của cái tượng gỗ chiến đàn năm xưa, biểu rất màu nhiệm. Và tượng gỗ vâng lời Phật dạy, đứng lên về lại, ngồi lại chỗ cũ trong cái cung vua Ba Tiên Đạt. và rất là màu nhiệm. Và cái việc những người tạc ở tường đó đối diện với ai không? Đó là vua trời Đế Thích hóa thân tạc tượng Đức Phật. Và thưa quý vị, sau thời này rất nhiều câu chuyện rất là nhiệm màu. Và lịch sử ghi lại ấy, thì vào thời Phật đại tiền tại đây, bây giờ lúc mà Phật về đây hóa độ dân chúng nơi đây ấy, thì có 500 người mù đang ở trong khu rừng cách chúng ta mấy cái số. Thì ngày xưa 500 người mù đó là 500 tướng cướp vua Ba Tư Nặc với các quan đạo thần bắt về và móc mắt làm cho mù. Khi Phật về đây thuyết pháp thì 500 người mù đó mới khởi tâm niệm: lẽ nào Đức Thế Tôn, một vị đạo sư của trời người, ba cõi, từ bi quảng đại, lẽ nào Ngài đến cứu chúng ta sao? Thì ngay cái tâm niệm phát khởi đó, Đức Phật hiểu được. Đức Phật dùng thần thông trong làn gió thổi thật mạnh từ tuyết sơn, khi mà Nam Sơn thổi về đây, làm cho nó người một đó sáng mắt. Bởi vì trên Hiệp Nam Sơn rất nhiều loài thảo dược quý hiếm, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, và cái làn gió thần thông Đức Phật đó, thổi những loại thuốc quý đó đến như đôi mắt của những người mù đó, làm như đôi mắt người mù đó sáng mắt. Và tất nhiên mà chúng ta nói đó, bây giờ đặt tên đó là rừng, gọi là Phục Lâm Thị, là rừng làm cho sáng mắt. Thưa với đời thì năm xưa khi Cao Độc xây dựng cái tình giá này đó, thì Cao Độc mới nhờ Đức Phật kiến thiết dùng. Đức Phật đã nhờ giá này Phật đứng ra kiến trúc tình giá Trúc Lâm này. Trên riêng cái tình giá này sẽ rất là quy củ, rất đẹp. Trong các Đức Phật có giảng đường, có những nguyên tắc của các xá lợi Phật, một chuyện lên anh này, sĩ tử lý vân vân. Và khu vườn vi thấy rất là đẹp. Và phong thủy thì ở đây phải nói là có 102 trong thế giới ngày nay, cho thế giới ngày nay, rất đẹp. Đức Phật hoàn pháp khắp nơi, đến nỗi mà đi hoài dân chúng cũng nhớ thương. Và cũng nói Đức Phật làm sao để đánh lễ Phật được. Phật dạy hãy đánh lễ cây Bồ Đề, chính đánh lễ Đức Phật. Cho nên sau này Anna đã nhờ một kiền liên, tôn giáo một liên về Bồ Đề Tràng, giết một nhánh cho Bồ Đề gốc tại Bồ Đề Tràng về đây, và chính tay Anna trồng cây Bồ Đề, cho nên ta gọi là cây Bồ Đề Anna. Và chính Đức Phật đã đến đây ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ tại cây Bồ Đề đó, cây Bồ Đề chỗ người ta ngồi dần dần đó, lắng tai nghe sang đó. Dạ, cho đèo đó lên thiền, Đức Phật đã ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ tại cây Bồ Đề đó. Và ngày nay chúng ta đến cái vấn đề này là Phật là cũng xuất phát từ Bồ Đề gốc nơi Phật thành đạo với Bồ Đề Tràng, và một cây nữa cũng từ Bồ Đề Tràng để trồng, đó là Đức Tích Lan, công chúa con A Dục Vương đã đem Bồ Đề từ Bồ Đề Tràng sang trồng Tích Lan. Thì ngày nay đó, Bồ Đề Đạo Tràng có hai cái cây là chi nhánh đó, một sẽ phải thành hai Tích Lan. Và thứ thì các Bồ Đồng là một trưởng giả có tâm Phật giáo, là cúng dường rất nhiều thành tâm để nghĩ đến Đức Phật. Tất cả đời của Ngài tài thí là luôn cúng dường đến Đức Phật Tam Bảo. Rất nhiều lần Đức Phật có một đọc mời Đức Phật và thánh chúng đến thọ trai nhà của người. Và trên đỉnh nhà có một đọc đó có vị thiện thần. Và khi Đức Phật cho thánh chúng đến, vị thiện thần đó nhảy xuống đất thì không dám đứng ra với Đức Phật và chúng thánh đệ tử. Khi nào mà thánh chúng đến thọ trai thì thiện thần nhảy xuống. Và sau này cũng là cái nghiệp nhân đời trước, một thời gian Đức Phật mất của rất là nhiều, một phần bị trôi sông lục trôi, một phần người ta mượn dịch của mà hãy trả. Cho nên sau này đó thì cái vị thiện thần đó mới đi nhờ cái vị thổ địa các sông rạch ngòi tìm của cải cho Cốc Độc. Và chỉ trong tích tắc một thời gian ngắn thì những cái của Cốc Độc bị trôi sông khắp nơi đó, các thổ địa tìm đem về lại đủ cho Cốc Độc. Và những người mượn nợ mà dịch nợ đó, cái vị thiện thần đó mới hóa ra những người giữ hù dọa những người mượn đó, mà người ta phải trả lại nó hồi đó. Mà có thời ông có tiền thu lại rất là nhiều, nên đến hơn 9 triệu đồng tiền vàng từ tới giờ, rất giàu có. Và như vậy, cái người làm phước thì dù cái gì đi nữa thì được các thiện thần thổ địa luôn ủng hộ. Và vì thì nó sợ nếu mà thường có phước đức, có công đức phước đức thì chắc chắn thiện thần thổ địa cùng luôn thương quý và ủng hộ mình công việc làm ăn cũng như tất cả các việc khác. Và cài mảnh đất này đó, không có chuyện nữa, Đức Phật đã độ ngài vô não. Thì ngày xưa vô não tên của ngài là Angulimala. Ngài vô não là một người thanh niên rất hiền lành, nhưng vì ham giải thoát và cái lời dạy của ngoại đạo, xuất ngoại đạo, giết 1000 người sẽ được giải thoát. Cho nên nó vô não từ thanh niên hiền lành bỗng nhiên trở thành một người ác tướng cướp, và đã giết được 999 người rồi. Và giết một người nào thì chặt ngón tay đeo làm cái vòng, đeo vòng tròn, gọi là Angulimala đó, là người đeo vòng ngón tay. Và ở trong rừng trong kia, ai đi qua khu rừng đó thì ông này giết, ông giết, và cả cái nước này đều chíp sợ. Ba Tư Nặc và cẩn thận đi tìm, nó bắt tìm hoài không có được. Một hôm Đức Phật, một hôm có bà nào định giết mẹ của mình để mà đủ 1000 người giải thoát đó. Đức Phật biết điều này, hiện ra bồ vô não. Thì Đức Phật mới đứng hiện thân trước mặt vô não. Vô não chạy theo để bắt và giết, mà chạy hoài không cho Đức Phật. Vô não hỏi là này, sao mà cù đạo, tại sao dù nó làm cho ta giết? Đức Phật trả lời, này Angulimala, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ nhà ngươi, chỉ vô não đó không chịu dừng lại mà thôi. Đức Phật nói là ta đã dừng lại tham sân si từ lâu rồi, chỉ vô não mới chạy theo cái tham sân si đó. Và nó không biết cái hận thù và cái vô minh tham sân si đó đó đem đến, đưa đến cái địa ngục ngạ quỷ, không đem nó giải thoát. Phật dạy đó tới đó thì vô não mới buông cái gươm ra, không giết Đức Phật. Phật dạy tiếp, ông buông gươm rồi mà tâm ông vẫn giết ta, thì lúc đó vô não mới buông cái tâm. Phật dạy tiếp, ông buông gươm rồi, buông tâm rồi, nhưng chưa đủ, hãy buông luôn cả cái buông đó thì mới vào được đạo. Thì ngay lúc ấy vô não sụp lại Đức Phật, xin lỗi đệ tử. Và Đức Phật đã chấp nhận bồ vô não làm người đệ tử xuất gia. Và từ lúc đó Ba Tư Nặc và Vua Tư Nặc cùng những các cẩn thận đi kiếm vô não để bắt giết. Thì vừa chạy đến gặp Đức Phật, Đức Phật biết, mới hỏi thế này, này đại vương, nếu như bây giờ vô não xuất gia rồi thì đại vương có giết không? Thì vô não mới nói rằng, dạ bạch Thế Tôn, con không có giết người xuất gia. Thì ngay lúc đó hứa đó thì vô não xuất hiện. Thì theo cái thói quen của nhà vua, thấy một tướng cướp mà đại vua, nhà vua Ba Tư Nặc mới rút gươm ra đành chém vô não. Mà vua rút gươm ra đó thì Phật mới nói là đại vương vừa hứa với Đức Thế Tôn là không giết người xuất gia, mà lúc đó thì Ba Tư Nặc mới lấy gươm vô não đi về. Và sau đó vô não phát cái nguyện trả nghiệp, và suốt ngày ngày đi khất thực, bị những người thân của người ta bị giết đó, ném đá lỗ đầu chảy máu rất nhiều lần, và ngài phát nguyện trả nghiệp. Sau này ngài vô não để chứng được thánh quả lá cùng tại mảnh đất này. Và trên đường, một lần trên đường đi kinh hành về, có người phụ nữ trẻ sanh nở không được, sanh không được, thì vô não đứng lại niệm thần chú, thì cái người phụ nữ đó sanh rất là dễ dàng. Và vô não vô tình là một người giúp cho người đó, hộ cho người đó sanh lại. Cho nên sau này thường những người sanh không được ấy, niệm ngày vô não sanh dễ dàng. Đó là câu chuyện trong kinh đã nói. Đó. À, đây quý vị rất là nhiều, và lát nữa chúng ta sẽ thăm tháp của ngày vô não cũng như tháp của Thất Cô Trọng. Và phía đạo tràng nơi đây cũng là cái nơi mà ngày vua Ba Tư Nặc, một người vua rất là thương kính Đức Phật và hộ trì tâm bảo rất là thuần thành. Cũng như ở đây có bà Visakha, chúng ta gọi là Tỳ Xác Cư Lộc Mẫu. Cái vừa rồi các bạn cách đây cũng gần 5 năm số, bà phát nguyện của hộ trì tâm bảo suốt đời, suốt đời. Bà có 8 cái điều nguyện, là 3 tháng cứ hộ trì tất cả những tứ sự cúng dường cho chư thánh chúng đệ tử, và cúng dường tỳ kheo mới đến, cúng dường tỳ kheo bị bệnh, cúng dường tỳ kheo khi đi xa, vân vân. Thì cảnh nguyện của bà 8 điều nguyện như thế, và sau này bà cũng chứng được tu đạo hành nữa. Một vị cư sĩ tên là Tỳ Xác Cư Lộc Mẫu, và tiếng bây giờ gọi là Visakha. Bà cũng là người hộ pháp thứ hai đắc lực thứ hai sau Thất Cô Trọng, trong suốt quá trình Đức Phật thánh chúng an trú đây 25 mùa an cư. Có rất nhiều câu chuyện nữa, và sau này thì Tỳ Lưu Ly con Ba Tư Nặc và Mặc Lệ Phu Nhân, thì sau này Tỳ Lưu Ly đem vương qua đây tàn sát Tổ Thích Ca bên cái Đại La Về, và rất là ác. Cho nên sau này á, đất nứt ra và Tỳ Lô Ly á tự nhiên chôn sống trong cái mảnh đất đó, đò địa ngục và đất nứt ra chôn sống luôn. Và Đề Bà Đạt Đa đó sau này đò địa ngục tại đây thời gian dài, theo hãm hại Đức Phật hòa không thành, rồi đò địa ngục tại xá về thành này. Nói đến Tỳ Lô Ly là sao thù đến nỗi mà giết cái Hòa Thích Ca như vậy, bởi vì á, nhà vua Ba Tiên Đạt năm xưa cầu hôn với công chúa Ca Thị Na Về bị tráng hôn, mặc là thú nhân là người hầu gái bệnh dịch tráng hôn, cho nên sau này đẻ ra vua nhà vua Tỳ Lô Ly. Thì Tỳ Lô Ly sau này về với ngoại thống chế thì người ta thường chính nóng kinh chê đồ mang ri mọi giờ, đồ hầu gái vân vân, cho nên là tức mà đem lòng thù giận đến sau này lên ngôi đem vương tàn sát Hòa Thích Ca. Phật biết, Phật cũng cứu được. Một người liên biết lấy nhà người bỏ bình bát đem lên trời giấu thì cũng được, mở nắp ra bát máu không cứu được. Và có đến 82.000 người bị tiểu đi cắt cổ bỏ xuống hồ nước bên gần cái tiền ra rồi. 82.000 người cái hồ đó giờ vẫn còn. Tội ác đó sau này tiểu đi đò vào địa ngục mà đất nứt ra chôn sống mình dưới đó. Rất nhiều cái chuyện là mình đất này chưa đạo tràng. À, đất nước này là Kiều Tất La, một đất nước khôn mạnh cương thịnh bậc nhất thì bây giờ. Chính Vi Đề Hy là hoàng hậu vợ của Thần Bạc Sa La, là em ruột của Ba Tiên này. Trên giữa đất nước Ma Kiệt Đà, Kiều Tất La có sự thân thiện, bởi vì là một bên là anh vợ, bên là em rể, cho nên là rất là giao hảo, rất là thân thiện. Hai đứa này phối hợp một cái làm ai mà đánh nổi, rất là mạnh. Lúc nào mới đến Kiều Tất La Ma Kiệt Đà đều chúc sợ đất nước hùng mạnh cường thịnh. Và năm xưa mình đất này rất đẹp, ít có mũi rồng ở đây rất là ít và không khí rất thoáng đãng, cho nên đức Tự Phụ mới chọn ở đây làm nơi ăn trú 25 mùa mưa cùng một thánh đệ tử. Và đồng lúa thì tốt tươi, cây trái thì triệu cành, và dân chúng thì một lòng một dạ theo Phật pháp hướng về Tam Bảo, nhà vua an minh thống nhất Phật pháp. Và một thời vàng son Phật giáo thành mảnh đất này, nên ta về thăm chúng ta cũng hồi tưởng lại về bản thân Đức Phật và nhìn nó như theo đấng Tự Phụ mà suốt đời trọn kiếp tu hành cho đến ngày viên thành quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ thảo luận